chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái: Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không còn lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đón đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không còn người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môsê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Môsê, thì hẳn các ông cũng phải tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta lại tiếp tục nghe cái phần cuối của chương 5, tin mừng theo Thánh Gioan. Trong toàn bộ chương 5 này, Chúa Giêsu, cái diễn từ của Chúa Giêsu ngỏ với người Do Thái chỉ có một mục đích, để chứng minh thần tính của Ngài. Hôm nay Ngài nhấn mạnh về chủ đề làm chứng. Ngài nói Ngài không còn cái chứng nào của người phàm cả. Ngài nói, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Bởi vì ông Gioan cũng làm chứng là Chúa là đón thiên sai. Thì Ngài nói, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan, đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Thưa anh chị em, những việc Chúa Cha giao cho Chúa Giêsu là chuyện gì vậy? Chúng ta nhớ hôm qua tôi có chia sẻ 3 điểm về cái động từ làm đó. Thứ nhất là Chúa Cha ban sự sống và cứu sự sống như thế nào thì Chúa Con cũng được quyền đó. Chúa Cha không xét xử nhưng giao quyền xét xử đó cho Chúa Con. Đó là 2. Và thứ 3 là Chúa Con cũng được tôn vinh như Chúa Cha. Và chúng ta biết cái động từ tôn vinh có nghĩa là sau đó, sau cái động từ tôn vinh, Chúa nói đến giờ của Chúa. Có nghĩa là giờ Chúa được tôn vinh trên thập giá, giờ của huyền nhiệm, tự nạn và phục sinh. Như vậy thì cái thuật ngữ nói rằng là đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Đó là lời chứng. Lời chứng lớn hơn lời chứng ông Gioan đó. Là những việc Chúa Cha, vì Chúa Cha giao đó là việc đó đó. Việc ban sự sống, cứu lấy sự sống. Việc xét xử, có nghĩa tách thiện ác ra. Và việc thứ ba, đó là được tôn vinh. Trong vinh danh của Cha, có nghĩa là qua huyền nhiệm tự năng và phục sinh. Đó, thì chính những việc Chúa làm đó làm chứng rằng là Chúa Cha sai Chúa đến. Thì sau đó Ngài trách người Do Thái, các ông không có tin. Cái khó khăn các ông không có tin, bởi vì các ông không có lòng yêu mến. Tôi đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận, bởi vì các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Rồi Ngài lại ví dụ là nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Rồi Ngài nói tiếp rõ hơn, các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Như vậy, cái khó khăn của việc tin, cái việc không thể nào tin được, hay là việc thiếu lòng tin, nó đến từ việc thiếu lòng mến. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, việc thiếu lòng tin hay việc khó mà tin được nó đến từ việc người ta chỉ tìm kiếm vinh danh cho nhau, chứ không tìm kiếm vinh quang xuất phát từ Chúa. Người ta tìm kiếm nhau. À, chúng ta thấy ở đây, Ngài nói, nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Trong khi đó tôi đã đến nhân danh Cha tôi, các ông lại không đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất. Cho nên tôi mời anh chị em dừng lại ở cái điểm này thôi, để hiểu được cái khó khăn của việc chúng ta thiếu niềm tin, hay là chúng ta chưa có đủ niềm tin. Đó là bởi vì chúng ta chưa có đủ lòng mến. Chúng ta chưa có đón nhận Đức Giêsu thực sự như là đấng cứu thế, cứu độ duy nhất đời mình, đời chúng ta, bởi vì chúng ta chưa có lòng mến. Chúng ta thường tôn vinh, khen tặng lẫn nhau nhiều hơn là tôn vinh và khen tặng Thiên Chúa, có nghĩa là ca ngợi. Ở đây Ngài nói, các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang xuất phát từ Thiên Chúa, không tìm kiếm. Chúng ta để ý, tìm kiếm vinh quang xuất phát từ Thiên Chúa nghĩa là tìm kiếm việc tôn vinh Chúa, ca tụng Chúa. Đó là điểm thứ nhất, nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, cái chữ vinh quang, chữ ca vốt bên tiếng Do Thái cũng còn có nghĩa là một cái gì đó nó cái có trọng lượng trong cuộc sống mình. Nó đè nặng, nó có cái trọng lượng trong cuộc sống. Bởi vì chữ vinh quang, cái nghĩa đen của nó là cái gì đó nó cân nặng được cái trọng lượng. Đó. Cho nên khi người ta nói vinh quang Thiên Chúa xuất hiện, điều đó có nghĩa là có người cảm nghiệm được một cách cụ thể, y như là một cái cân nặng vậy, cái sự hiện diện của Thiên Chúa. Ở đây, cái nghĩa thứ hai của cái thuật ngữ không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất có nghĩa là không tìm kiếm cái sự hiện diện, cảm nếm được của Ngài, mà chỉ tìm kiếm nhau. Gặp nhau, nói nhiều lời nhiều ấy, rồi bắt đầu đâm ra nói hành, nói xấu, đủ thứ chuyện thì không chán. Nhưng mà chỉ tìm kiếm một giờ để ca ngợi Chúa. Giờ kinh, một những ngày tĩnh tâm, những ngày hành hương để mà tìm kiếm vinh quang Chúa. Có nghĩa là tìm kiếm cái sự hiện diện nó rất là năng động và rất là nặng. Nó nặng theo cái nghĩa là mình cảm nếm được, mình nghiệm được đó của Thiên Chúa, thì mình không có can đảm làm. Đó, bởi vì sao? Thì Chúa nói, thì làm sao mà có thể các ông có thể tin được? Cho nên cái việc mà không có thể tin được là vậy đó, do thiếu lòng mến. Đó. Do không đón nhận tôi đến nhân danh Cha, mà chỉ các ông chỉ tôn vinh phàm trần, và nhất là chỉ tôn vinh lẫn nhau, có nghĩa là tìm kiếm lẫn nhau, tìm kiếm danh lợi lẫn nhau thôi, chứ không tìm kiếm Chúa, không tìm kiếm tôn vinh Chúa, hay là không tìm kiếm để cảm nếm được cái sự hiện diện năng động và đôi khi nó rất là hữu hình của Ngài, mà chúng ta có thể đi đến một cái giai đoạn nào đó của đời Kitô hữu, chúng ta có thể cảm nếm được điều đó. Người hiện diện rất là năng động. Thì cái sự hiện diện năng động đó được diễn tả trong cái thuật ngữ của Cựu Ước, đó là vinh quang. Bởi vì cái chữ vinh quang, nó nghĩa đen của nó là cái gì đó nó nặng, cái gì đó con nặng hay là cái trọng lượng. Chẳng hạn mình chúng ta nói một lời nói của một người đó có trọng lượng, có nghĩa là nó có ảnh hưởng. Nó có ảnh hưởng trên một ai đó. Nó cái lời nói của chúng tôi không có trọng lượng bằng lời nói của cha chẳng hạn. Thường người ta hay nói như vậy. Thì điều đó cũng vậy. Có nghĩa là cái lời nói của cha nó có ảnh hưởng mạnh lên trên, nó có thể mang cái tính áp đặt lên cho người ta phải thực hiện chẳng hạn. Thì cũng vậy, cái chữ vinh quang trong tiếng Do Thái nghĩa là trọng lượng. Thì đi tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa, nghĩa là đi tìm kiếm cái sự hiện diện, mà hiện diện mang tính năng động và nó có cái trọng lượng trong cuộc sống của chúng ta, có nghĩa là có tầm quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta xin Chúa giúp chúng ta, cái giáo huấn này nó rất là sâu, tôi không muốn phân tích nhiều hơn nữa rồi các anh chị em sẽ bị rối đi, tôi chỉ dừng lại ở điểm đó thôi, đó là thiếu lòng mến thì là dấu hiệu thiếu đức tin. Chúng ta không thể tin được, chúng ta không thể có được một đức tin mạnh được, chúng ta không có thể có một lòng mến sâu sắc được, chúng ta không có thể tiếp nhận Đức Kitô, hay là chúng ta không thể sống với Đức Kitô một cách đúng nghĩa được, theo Đức Kitô một cách đúng nghĩa được, nếu như chúng ta chỉ tìm kiếm vinh quang lẫn nhau mà không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa. Từ điểm này rút ra một bài học, đó là có những người Kitô hữu rất vô thần và có những người vô thần rất Kitô hữu. Tôi nói câu này nó có vẻ hơi nghịch lý, nhưng mà cũng là để muốn chia sẻ anh chị em để ý. Đôi khi mình giữ đạo cả đời mà mình rất vô thần. Tôi chứng minh một điểm để cho các anh chị em thấy, đó là cái người vô thần không tin sự hiện hữu của Thiên Chúa, nhưng mà cả đời của họ, họ là tranh đấu làm sao để mà dẹp bỏ cái vị Thiên Chúa này ra khỏi xã hội loài người, ra khỏi một cái nhóm người đó, để làm áp đặt họ bằng vũ khí, bằng sức lực, bằng lý thuyết, bằng triết lý của họ, bằng ý thức hệ của họ, bằng tiền của họ. Họ tranh đấu cho bằng được để mà làm sao cho một nhóm người, một dân tộc không còn tin vào vị Thiên Chúa nữa. Đó. Nếu như họ không tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa, mà cả đời họ tranh đấu để mà gạt bỏ cái vị Thiên Chúa này ra khỏi một nhóm người hay một dân tộc chẳng hạn, thì rõ ràng là họ tin Chúa hiện hữu, họ mới làm như vậy. Họ mới tranh đấu để đẩy Chúa ra khỏi cái một nhóm người, một cái tâm thức của một thế hệ chẳng hạn. Cho nên khi tôi nói người vô thần, có người vô thần Kitô hữu hơn là như vậy. Đôi khi cả đời của họ hy sinh để tranh đấu cho bằng được, để đẩy Thiên Chúa ra. Để mà thay vào đó cái gì? Một hình thức đảng trị hay là một hình thức ý thức hệ khác đó. Trong khi đó, người Kitô hữu chúng ta miệng mồm đọc kinh, miệng mồm nói tôn vinh Chúa, mà cả đời chúng ta có hy sinh như những người vô thần để tìm cách cho Chúa có một chỗ đứng quan trọng, để tìm cách cho vinh quang của Chúa được biểu lộ, có nghĩa là có công, sự hiện diện của Ngài có đột công nặng, có giá trị trong cuộc sống chúng ta hay không. Đôi khi chúng ta so sánh với anh em vô thần, chúng ta thấy chúng ta thua kém rất xa. Chúng ta không có nỗ lực như anh em vô thần trong cuộc chiến của họ đẩy lùi Thiên Chúa ra khỏi tư tưởng xã hội con người. Họ tranh đấu, còn chúng ta tà tà. Cho nên đó, ý như thể Thiên Chúa không hiện hữu vậy. Chúng ta không có một nỗ lực, không một cố gắng nhiều, không một hy sinh đến đổ máu như các anh em vô thần để bảo vệ cái học thuyết vô thần của họ, và nhất là để gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi tâm thức con người và tâm thức xã hội. Cho nên, đó, tôi dùng một ví dụ đó thôi để mà chứng minh cho anh chị em thấy cái câu tôi mới vừa nói, có những người Kitô hữu rất vô thần và có những người vô thần rất Kitô hữu. Có những người Kitô hữu mất đi cái cảm thức vinh quang của Thiên Chúa, tức là cảm thức sự hiện diện của Thiên Chúa, chỉ hài lòng giữ một mớ luật y như luật của một đảng chính trị vậy. Chấm hết. Đó. Chứ không có một cái nỗ lực tranh đấu truyền giáo, không có nỗ lực tranh đấu để giúp cho người khác nghiệm được Chúa, và nhất là cho mình nghiệm được cái vinh quang, nghĩa là sự hiện diện có độ cân nặng của Thiên Chúa, có một ảnh hưởng quan trọng, có trọng lượng trong cuộc đời chúng ta. Ta lòng chuỗi giữ đạo như vậy thôi chưa đủ anh chị em. Có chừng đó cũng là một hình thức vô thần đấy. Chúng ta đừng có nghĩ rằng mình đọc kinh, mình cầu nguyện Chúa là mình có thần, là mình có đạo thực sự đâu. Điều đó nó phải biểu lộ qua một nỗ lực không ngừng đi tìm kiếm, đi đoán nhọn, đi tranh đấu để cho Thiên Chúa được vinh quang trong cõi nhân sinh này, có nghĩa là cho sự hiện diện Ngài có cái trọng lượng trong cuộc sống của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta để ý xét mình và đừng rơi vào cái điều mà tôi mới vừa nói, là có những người vô thần rất Kitô hữu và có những Kitô hữu rất vô thần. Amen.